Cái chết của Võ Tông. Ba hôm sống trong rừng, ban ngày hái trái bình bát tìm mật ong ruồi ăn đỡ dạ. Ban đêm chúng tôi trèo lên những cây to, tìm chặt ba tựa lưng thật vững, buộc người vào cành cây, ngủ đến sáng. Tía nuôi tôi nóng lòng sốt ruột, cứ đầu nửa buổi lại trèo lên một cây thật cao xem lửa ở các khu rừng đã cháy lụi hết chưa.
Có thể đi lần ra hướng bờ sông được rồi đấy con ạ.
Đi lối nào bây giờ tía?
Lối nào cũng tới, nước trong rừng bao giờ cũng đổ ra sông, cứ men theo bất cứ con lạch nào, theo hướng nước chảy của nó mà đi thì tới sông thôi.
Tía con tôi dắt nhau lội theo những khe nước chảy, đến gần hết một ngày hôm sau nữa mới trông thấy rặng cây quen thuộc lờ mờ hiện lên trong làn hơi nước, báo hiệu dòng sông êm ả của xứ rừng U Minh đang trôi qua nơi đó. Chúng tôi dẫm lên những lớp tro dày còn nóng nóng, tìm dò mãi mới đi tới chỗ cái lung còn nước, nơi tía nuôi tôi đã nhận chiếc xuồng hôm nọ. Chung quanh tôi đen hắt một màu, cây cối đã cháy thành than. Những con rùa, con cần đước bò qua trạng cỏ trốn chạy vào nước không kịp, bị lửa đốt cháy còn trơ lại những cái mai như nồi đất úp lởm ngởm trên tro tàn. Một khối than khổng lồ còn giữ nguyên hình gốc cây, đang âm ỉ bốc khói bên cạnh chỗ chúng tôi giấu xuồng. Lục bình, rau mát dưới lung bị lửa táp cháy rụi lấp lá bên trên, phần chìm dưới nước thì bị nước nóng luộc chín cả. Xác cá, tôm, xác rắn trương phình trên mặt nước phủ đầy tàn tro, bốc lên một mùi thối khắm nhất cả ốc.
Tôi cởi truồng lội xuống lung, vớt lớp xác lục bình cháy queo trong chiếc xuồng ngâm nước, vứt lên bờ, rồi lắc xuồng tát nước ra.
May quá, nhờ phòng nắng nẻ be mà chiếc xuồng của tía con mình khỏi cháy tí nhỉ. Tôi lội mò dưới nước tìm nhặt đủ cả, dăm, sào, ván sạp, không mất món nào. Chúng tôi hì hục chống chiếc xuồng theo con lạch cạn đi lần ra hướng bờ sông. Từ ngoài rặng cây xa lắc chỗ bờ sông, vang lên một tràng tiếng súng liên thanh pập pập, và sau đó còn nghe rõ ràng tiếng súng trường bắn loạn xạ một hồi lâu.
Có thể giặc đã đổ bộ vào xã mình rồi con ạ.
Tía nuôi tôi lo lắng nói. Làm sao bây giờ tía?
Về nhà xem ra sao, chứ làm sao cái gì.
Chúng tôi lại lặng lẽ chống xuồng đi, hai bên bờ lạch xám ngoét một màu tro. Ngôi lều của chú Võ Tòng lấp mất trong lớp than màu tro, nếu không có những khúc cây tràm xếp lên nhau làm bậc than còn chìm ở mé nước, thì tôi không thể nào nhận ra dấu vết của ngôi nền cũ. Xế chiều hôm đó, chúng tôi mới ra đến bờ sông. Khu rừng bên tả ngàn vẫn còn đứng xanh rờn, soi bóng những cây tràm bạc thết trên dòng nước lờ đờ. Tôi nhảy xuống sông tắm qua loa rồi trèo lên xuồng mặc quần áo. Tía nội tôi không giục tôi một tiếng nào cả, cũng không lấy thuốc lá ra hút. Ông ngồi êm ro, mắt đăm đăm nhìn xuống dòng nước. Phút yên lặng trầm mặc bất ngờ của ông lây sang tôi tức khắc. Mấy hôm nay, nóng lòng sốt ruột bao nhiêu, thì bây giờ khi sắp về đến nhà, tôi lại như muốn kéo dài thời gian ra, như muốn đi chậm lại bấy nhiêu. Không biết có phải đó là bản năng hèn yếu của con người, trong phút giây nào đó một bất ngờ nổi lên, khiến mình trù trừ, như sợ phải sớm chứng kiến quang cảnh đau lòng có thể xảy ra cho những người thân yêu nhất của mình chăng? Một lúc sau, không ai bảo ai, tía con chúng tôi mọi người cầm lấy cây dầm của mình, bơi đưa chiếc xuồng qua sông. Mặt sông vắng ngắt, dòng sông như thẳm lại và rộng thêm ra, một thứ không khí lặng lẽ chết chóc rần rợn trùm lên mặt nước. Đã trông thấy một đám người láo nháo bên kia bờ sông dưới ánh mặt trời tà. Chúng tôi quạt mạnh tay dầm, đưa xuồng rẽ nước lao nhanh về hướng ấy. Từ bờ phía đó, một chiếc tam bản hai chèo đang chèo ra, ngược lên dòng nước. Khi nhận ra chúng tôi, người đàn ông đứng chèo sau lái bèn vung tay la lên.
Bác Hai đó hả? Bác ơi, giặc bắn chết Võ Tòng rồi, vừa đem được xác về lúc nãy.
Tiếng nuôi tôi kêu, trời, một tiếng. Ông đứng nhậm lên lái xuồng hỏi bằng giọng run run.
Vậy chú có gặp bà nhà tôi và thằng cò ở đâu không?
Bình yên cả. Tôi vừa gặp bác gái ban trưa đây. Tội nghiệp, bác khóc sưng cả mắt, cứ lo trận cháy rừng.
Tiếng nuôi tôi thở phào một tiếng. Bây giờ tôi mới khô dầm hỏi to.
Giặc ở trên tàu bay bắn xuống hả chú?
Người đàn ông đang chèo chiếc tam bạn trố mắt nhìn qua xuồng chúng tôi một lúc rồi mới nói.
Không hay biết gì cả à, giặc vào đóng bốt tại cây gừa rồi.
Chú đi đâu đó?
Tía nuôi tôi hỏi.
Đi nhắc hàng cho Võ Tòng đi. Bác lên vuốt mắt ông ấy thử coi. Tội nghiệp, chết rồi mà cặp mắt vẫn không chịu nhắm lại. Lát nữa tôi sẽ quay về ngay thôi.
Nhanh tay lên con,
Thế nữa tôi dục. Tôi có cảm giác như từ chiếc xuồng đang lao nhanh vào bờ, chứ không phải do mình đang dốc lực bơi đi. Tôi chưa kịp buộc xuồng vào một gốc cây thì tí nuôi tôi đã nhảy phóc lên, chạy đến chỗ đám người xúm xích đứng vòng quanh trên một bãi cỏ. Khi tôi lên tới nơi, lách qua mấy người đứng bên ngoài, chen được vào trong thì thấy tí nuôi tôi đang quỳ xuống bên cái thây đắp bằng mấy tàu lá chuối. Hai bàn chân người chết ló ra ngoài mé lá, vết bụng đống trên mấy đầu ngón chân hay còn ương ướt. Lão Ba Ngù mặt đăm chiêu, đứng phía sau đầu người chết có cắm mấy nén hương cháy. Thấy tôi, lão hất hàm một cái dường như ra ý hỏi, mày cũng ở đây à? Rồi lão lại đứng lặng yên trở về với cái dáng thiểu não và bộ mặt rầu rĩ ít thấy có ở lão xưa nay. Thế nuôi tôi run run đưa bàn tay to lớn đẫm đầy mồ hôi ra, cầm một tàu lá chuối nhấc lên. Đôi mắt chú Võ Tòng vẫn mở trừng trừng như lúc còn sống, ngồi bên nồi thuốc ở giữa lều một đêm khuya. Bộ ngực to lớn bị đạn bắn thủng 5-6 lỗ, máu động đen sì trên những vết thương càng làm nổi bật lên 7 chữ Ninh Thọ Tử, Bất Ninh Thọ Nhục, bằng quốc ngữ sang một cách nắng nót theo lối cổ từ, giữa hình một quả tim có con rồng cuồn khúc bao quanh. Con người bị áp bức ấy, lúc sống đã ưỡn ngực mình ra cho anh em bạn tù cùng khổ thích vào da thịt những nét chữ xanh lè để nêu một phương châm sống. Thà chịu chết, quyết không chịu nhục. Giờ đây đã nằm xuôi tay trên bãi cỏ, nhưng đôi mắt hãy còn chưa chịu khép lại. Tía nuôi tôi nhìn vào mặt cái xác, khấn to như cố gọi hồn người chết về chứng kiến lời mình. Võ Tòng ơi, vong hồn chú sống khôn thác thiên, cho tôi vuốt mắt chú nhắm lại đi, đừng để bà con thấy thêm đau lòng. Bàn tay tía nuôi tôi từ từ đặt lên đôi mắt dại đờ, chung quanh im phăng phắc. Tía nuôi tôi để yên bàn tay như vậy khá lâu, và khi ông từ từ vuốt mí mắt xuống thì đôi mắt của người chết vừa rồi mở trừng trừng, quả nhiên đã khép lại. Mọi người ồ lên một tiếng, và bây giờ tiếng thì thào mới bắt đầu nổi lên. Tôi ngạc nhiên quá đỗi, không hiểu sao những lời khấn vừa rồi lại có thể ứng nghiệm lạ lùng như vậy được. Lão Ba Ngù đưa tay quệt một giọt nước mắt, cúi xuống đắp tàu lá chuối lên mặt cái xác. Theo lời những người chung quanh thì lão là người độc nhất chứng kiến cái chết anh dũng của Võ Tòng. Sau khi chiếc cano địch chạy qua còn chưa khuất lái, lão đã lặn ngay xuống sông vớt xác Võ Tòng lên, và mặc cho máu me còn đầm đìa rõ xuống ướt cả người, lão cứ thế vác đi một quãng mới gặp xuồng gọi chở về đây. Còn như sự thể đã diễn ra như thế nào thì không nghe ai nói. Dường như mọi người đều biết cả rồi, chỉ có tí con chúng tôi mới đến là còn chưa rõ. Người đàn ông chèo chiếc tam bản trên sông lúc này đã quay về, chở theo một cái hòm. Trên tam bản còn thấy có ông chủ nhiệm thôn Bộ Việt Minh, vai đeo khẩu súng hai nòng, và một anh thanh niên mặc quần đùi cởi trần, dáng chừng là người theo phụ giúp việc khiêng xác. Huyệt mã đã đào xong gần ngay đấy, cuộc nhập quan cũng hết sức giản đơn và nhanh chóng. Người ta đặt xác vào quan tài và mọi người chung quanh đứng cúi đầu vĩnh biệt người anh hùng của xã lần cuối trước khi đóng nắp áo quan. Không một tiếng khóc, không một bài điếu văn nhỏ hoặc một người nào đó đứng ra nói mấy lời về cái chết anh dũng của người còn nằm đây. Đó là điều làm cho tôi xốn sang bức rứt không chịu nổi. Trên những gương mặt sạm đen dại dầu nắng gió của họ, tôi không tìm ra một nét nào là biểu hiện của bi thương. Cho dù là dáng vẻ bề ngoài, một sự bi lụy thông thường bao giờ mà chả cần có một đám đưa ma. Trên những gương mặt bất động dường như chạm bằng đá kia, chỉ có những cặp mắt là chói ngời, khiến tôi không dám nhìn thẳng vào họ. Khi quan tài đã đặt xuống, ông chủ nhiệm thông bộ Việt Minh là người ném hòn đất xuống đầu tiên, rồi bước ra ngoài nhường chỗ cho người khác. Mỗi người cầm một hòn đất bước đến bỏ vào huyệt mã. Trong lúc ai nấy đang lay hơi, lo lắp huyệt, bỗng nghe đoàn đoàn hai tiếng nổ bên tai. Ông chủ nhiệm thông bộ Việt Minh đã bất thần bắn lên hai phát súng chào không dự định trước. Một tay ông cầm khẩu calip đuôi hai nòng bốc khói xanh, một tay giơ lên trước huyệt, bột ria đen nhánh run run nói: "Chú Võ Tòng, đồng bào sẽ trả thù cho chú." Tất cả những cánh tay nhấp nháp bùn đất của người đứng chung quanh huyệt mã cùng giơ thẳng lên trời. Họ gào lên như tiếng súng vừa nổ bất thình lình: "Trả thù!" Hồi âm từ trong rừng xanh vọng lại hai tiếng "trả thù" âm vang trên mặt sông chiều đỏ rực một màu máu. Bầu không khí nhiễm đặc mùi thơm nồng của khói thuốc súng như rung lên, và sự im lặng lại trở về xâm chiếm đầu óc tôi. Một chú học sinh bé nhỏ vốn ở thành phố chưa từng bao giờ trông thấy một cuộc tống tán tràn đầy phẫn nộ như vậy. Những người còn nấn ná sau cùng bên ngôi mộ mới đắp xong là lão Ba Ngù, tí nuôi tôi và tôi. Khi thấy lão nhận lời mời về ở chơi vài bữa của tí nuôi tôi mà không một lời từ chối, tôi lập tức thấy cái tính không khách sáo của lão thật là đáng yêu biết chừng nào. Vào khoảng hơn 7 giờ tối hôm ấy thì chúng tôi về đến nhà. Tôi không chú ý tới sự mừng rỡ của má nuôi tôi và thằng cò. Cả những câu hỏi đầy âu yếm và lo lắng của bà, tôi cũng chỉ nghe có một bên tai và trả lời qua loa cho xong về trận cháy rừng. Tôi đang nóng lòng sốt ruột, muốn nghe lão Ba Ngù kể lại cái chết của người đàn ông cô độc giữa rừng mà lão là người độc nhất được chứng kiến. Thế mà lão lại ngồi uống trà nhâm nhi với tía nuôi tôi và nói những chuyện con cà con kê gì ở đâu đâu. Sự hy sinh anh dũng của võ tòng có làm cho má nuôi tôi buồn thương giây lát. Nhưng dầu sao, cái việc chồng con vừa thoát chết trong trận cháy rừng về tới nhà và sự có mặt của một ông khách vốn là chỗ có đôi chút quen biết trước với chồng mình mà tất cả đều chưa ăn uống gì khiến bà bấn lên trong công việc lo cơm nước đại khách một cách vui vẻ. Nghe má nuôi tôi bảo thằng cò bơi xuồng sang xóm bên mua thêm rượu và tiếng vịt bị cắt tiết kịp cạp 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 sau bếp, tôi càng yên trí ngồi hóng chuyện bên tía nuôi tôi. Tôi dành cho mình cái quyền được nghỉ ngơi sau mấy ngày vất vả và tự thấy mình như một người con trai lớn có thể đường hoàng cùng ông bố ngồi tiếp chuyện với khách vậy.
Chúng nó bắt được tôi trong lúc tôi có hơi quá chén anh hai ạ.
Lão Ba Ngù e hèm mấy tiếng cười cười nhìn bố nuôi tôi. Có bao giờ lão nhận là lão sai đâu?
Chẳng là tôi đưa vợ con tản đến ở nhờ nhà một người bà con ở Kim Quy Đá Bạc. Vừa qua giang xuồng về đến xã này thì gặp giặc đổ bộ vào. Cái thằng chủ xuồng chết tiệt, nó mới cùng uống rượu với mình. Thế mà lúc nguy biến, nó đạp xuồng nhảy lên bờ chạy tháo mạng, bỏ mình nằm trơ như con lợn quay cho giặc xách đi mới ức chứ. Chúng nó dắt tôi về tới một ngôi miếu khá lớn.
Ngôi miếu chỗ cây gừa gần ngã ba sông.
Thế nên tôi gật gù vừa như hỏi lại vừa như kết thúc cho xong câu ngắt ngứ của ông khách lề mề.
Phải rồi, đúng là chỗ đó. Chà, nó đã bắt nhiều người ở đó rồi. Đang đắp phòng tuyến đóng bốt mà. Chúng nó vứt cho tôi một cái xẻng rồi ra lệnh cho tôi đào đất.
Có một thằng mặt gà mái khom lưng xúc đất bảo khẽ tôi.
Làm cẩn thận nghe ông nội, nó vừa mới đánh mấy người suýt chết đó.
Lúc bây giờ tôi có say đâu. Nhưng không biết tay chân xẹo xào cầm xẻng gục tới gục lui thế nào mà một thằng Việt gian cầm roi gân bò vẫy vẫy tôi lại.
Chà, mày muốn thử tắm da bò trên lưng lão à? Thôi thôi, cái trò này đối với lão chẳng ra mùi gì đâu.
Tôi nghĩ như vậy và sẵn sàng chịu cho nó quật một trận. Thằng Việt gian lùng tịch ngước lên nhìn bộ mặt vênh váo của tôi, nó hỏi.
Ở xã nào? Ở đâu? Còn ở đâu nữa? Ở ngay đây thôi.
Tôi đáp liều mạng như vậy.
Tưởng nó nện tôi rồi chứ, nhưng mà không, chẳng những không động đến cái lông chân của tôi mà nó còn toét mồm ra cười, móc thuốc lá cho tôi hút, lại đánh diêm cho tôi châm lửa cẩn thận.
Số của ông tới rồi biết chưa? Nó nói như quát, bộ nó tưởng là tôi điếc hay sao ấy. À, hóa ra nó còn đùa chơi, nó còn cho mình một điếu thuốc trước khi đem bắn mình đây. Nói có hai bên vai làm chứng, thực tình thì tôi có hơi ớn xương sống, rùng mình một cái. Nhưng tôi không sợ nó.
Bắn lão à? Được, cứ hút cho hết đã. Thông thả đã, vội gì. Trước khi người ta vĩnh biệt cõi đời để không bao giờ trở lại gặp mặt vợ con, bạn bè nữa, thì việc gì mà phải vội.
Tôi nghĩ vậy. Hàng Việt Giang đứng chéo chân mặt như hai ngón tay chéo. Nheo mắt nhìn tôi hút hết điếu thuốc một cách kiên nhẫn.
Đầy soi mói. Cái lưng gù gù của nó càng khom tới trước, giống như con mèo rình chuột. Không biết nó phục tôi hay là đang rủa tôi.
À đây, đi! Nó quát.
Chắc mẹ em nó bắn mình rồi. Tôi sắp sẵn mấy câu khẩu hiệu để hô trước khi chết cho đúng tư thế của một người chiến sĩ. Ha ha, mỗi thước đất là một chiến hào, mỗi người dân là một chiến sĩ mà. Chắc nó đem bắn mình ở ngoài mé sông kia. Hóa ra nó dắt tôi vào miếu đến trước chỗ thằng Tây đang ngồi uống rượu trên một cái bàn thờ mới cướp đâu về. Thằng Việt Giang xì xồ nói gì một lúc với thằng Tây. Rồi thằng Tây thân hành rót một cốc rượu đưa tận tay tôi, ra hiệu bảo tôi uống.
Mẹ kiếp, rượu gì mà nhạt thết. Số ông đưa tới chỗ có bạc xài, lại có rượu uống thả cửa rồi đấy ông nội ạ.
Thằng Việt Giang đập đập khẽ cái roi vào lưng tôi, nói giọng mơn trớn. Rồi chúng nó dỗ tôi làm chỉ điểm.
Mã mẹ nó,
Lúc nãy nghĩ nó sắp đem bắn mình, tôi không chút nao núng. Sao giờ nghe chúng nó nói thế, tôi lại phát nổi gai ốc đầy mình. Tôi tính lại ngay tức khắc. Trời ơi, bây giờ tôi mới biết những thằng rượu chè be bét, những thằng trác tán trùy lạc, giặt coi như là dân bồ bịch của nó đấy. Thằng Việt Giang trải một tấm bản đồ ra bàn hỏi tôi. Đây là con kênh gì? Con rạch gì? Xóm này là nhà ai? Nhà ai? Chà chả, mình đã lỡ nói mình là dân xã này mà bảo không biết thì nó đánh tan xác. Tôi cứ gật bừa, chứ nào có biết trời trăng gì đâu. Nó đưa cho tôi một cái giấy xanh xanh bảo tôi quấn lại như cái đầu đũa nhét vào lưng quần. Hễ có bị tay nào khác bắt thì cứ móc đưa ra, bảo gì tôi cũng gật. Nó rót thêm cho tôi cốc rượu nữa và nhét vào túi tôi 100 đồng bạc dặn rằng: hễ thấy có Việt Minh, có du kích ở đâu thì lập tức về báo ngay cho quan lớn biết sẽ hậu thưởng, nhớ chưa? Tôi gật gật, ra khỏi miếu chừng trăm thước tôi vạch quần đái một bãi rồi chuồn một mạch không quay mặt lại. Chỉ sợ nó theo gọi lại chụp hình thì sớm về chào ông vải. Tôi móc cái giấy xanh xanh ra cầm tay, định hãy gặp người nào đằng mình thì lập tức trình ra. Lội hết xóm này qua xóm khác mà chẳng gặp ma nào, tôi cầm cái giấy trên tay như cầm cục lửa. Những muốn xé nát vứt đi, rủi bị thanh niên tự vệ bắt trước khi mình đưa ra cho họ thì chết oan hơn 1000 bà thị kính. Trời xui đất khiến, may sao lại gặp đúng ông chủ nhiệm thôn bộ cùng đi với Võ Tòng. Võ Tòng tôi cũng quen, còn ông chủ nhiệm thì hồi đưa ông Huỳnh Tấn xuống Thới Bình, tôi cũng có gặp ổng. Tôi bèn chìa cái giấy ra và kể lể hết mọi nỗi cho họ nghe, lại đưa cả 100 đồng bạc ra cho ông chủ nhiệm bỏ vào quỹ ủng hộ kháng chiến. Ông chủ nhiệm có khen tôi là mưu trí, trung thành, nhưng cũng chê tôi là như vậy coi không được. Nhưng bây giờ sự tình đã lỡ rồi, ông bảo tôi cứ giữ cái giấy xanh xanh ấy, cứ ra vô bốt như thường, có tin tức gì thì báo cho anh em biết. Tôi nói, lại ông có bắn thì bắn chứ tôi không trở vô đó nữa đâu, dứt khoát là không trở vô. Còn Võ Tòng thì chỉ nghe chứ không nói năng gì, nhưng tôi sợ chú ấy hơn ông chủ nhiệm thông bộ mới lạ chứ. Chà, mấy cái chữ ninh thọ tử bất ninh thọ nhục xăm trên ngực chú, cứ như là chữ cha tôi không bằng. Được cái ông chủ nhiệm không rầy lâu, nói sơ chút vậy đủ hiểu thì thôi. Đánh úp vào miếu thì mình không đánh nổi, lính đằng mình rút xuống 5 căn từ 8 hoánh nào rồi. Chúng nó như một luồng địch, bây giờ mình sức yếu phải tạm thời đánh ra, rồi sau sẽ bọc sau lưng chơi du kích với chúng nó. Đó, đại khái ba người chúng tôi bàn nhau như vậy. Theo ý ông chủ nhiệm thì nên rình mấy thằng lính đi đốn cây mà bắn tỉa cướp súng trước. Có súng mới làm ăn được. Nghe có lý lắm. Còn theo ý Võ Tòng thì phải khử cái thằng Việt Giang đã thuộc rành đường đất xứ rừng này trước. Giết thằng đó thì bọn giặc co lại trong đồn thôi. Nghe cũng có lý lắm. Hai người cứ cãi nhau. Sau cùng ông chủ nhiệm bảo tôi biểu quyết. Tôi hỏi, biểu quyết là cái gì? Ông nói, theo ý kiến ai thì giơ tay lên, bên nào đông thì làm theo ý kiến đó. Hai ông đều giơ tay của mình lên. Bây giờ tới phiên tôi. Hễ tôi đi theo ai thì người đó thắng. Chà, chưa bao giờ tôi thấy mình quan trọng và oai như vậy. Nhưng mình theo người này thì mết bụng người kia, thật khó quá. Tôi bèn giơ cả hai tay lên, mỗi tay ngã về một phía. Ông chủ nhiệm lăn bò ra cười, tôi cũng cười. Chỉ có chú Võ Tòng là không cười. Ba người chúng tôi dắt nhau đi phục kích ở bờ sông. Phơi nắng suốt hai ngày mà không thấy thằng lính nào mò tới. Cano nó cứ chạy phình phình ở khúc sông bên kia ngã ba. Có lẽ vì chúng tôi phục kích chỗ xa quá. Ngày hôm sau nữa, ông chủ nhiệm bận đi mượn thêm tay súng của xã bên, chỉ còn có tôi và Võ Tòng. Lão Ba Ngủ kể tới đây bèn dừng lại, quấn thuốc lá châm vào rít mấy hơi dài. Lão cúi mặt xuống một lúc, khi lão ngẩng lên, hai giọt nước mắt long lanh hai bên khóe mắt từ từ chảy dài xuống má, đọng lại ở chòm ria. Lão cũng không đưa tay lên chùi, lão lại tiếp tục kể, giọng hơi thấp xuống. Võ Tòng dắt tôi lội rừng, lên chặn đầu cano ở khúc sông trên ngã ba, chỗ khúc sông ngoắt có cây gừa ve nhánh ra sông đấy. Nơi đó trống trải quá, tiếng nuôi tôi chật lưỡi thở dài. Ừ, hai bên bờ không có lùm bụi cây cối gì, nhưng Võ Tòng cương quyết phục chỗ đó. Chú bảo tôi là thế nào cũng làm ăn được, bọn giặc sẽ không ngờ. Chú mang nỏ trèo lên ngồi trên nhánh gừa ve ra sông, núp trong mấy đám tầm gởi. Tôi thì nằm trong bờ vạch cỏ chui xuống như con rùa, chỉ ló đầu lên quan sát thôi. Quá trưa mà không thấy cano nó chạy qua. Hai hôm trước nó đều ra buổi sáng,
Tôi đã toan gọi Võ Tòng về thì chợt nghe tiếng cano nổ máy phình phình. Chưa tàn là điếu thuốc đó đã tới, mà không phải từ đằng miếu tới. Đêm qua nó đi đâu, bây giờ mới trở về đây. Võ Tòng lập tức xoay người lại. Tôi chỉ thấy rung rung một cọng lá và ở đầu cọng lá ló ra một mũi tên tẩm thuốc độc đen sì. Tôi đã trông rõ mặt từng thằng trên cano. Một tiểu đội cá thể, 8 thằng Pháp, 3 thằng Ngụy. Chúng nó đều cởi trần, da phơi nắng đỏ như cua luộc. Thằng nào cũng đội một cái nón vải rộng vành màu cứt ngựa. Thằng Việt Giang lùng tịt ngồi ở mũi cano, mũ vải bỏ tụt xuống cái lưng gù gù trông thật đáng ghét. Tôi kêu vừa đủ cho chú nghe. Cái thằng lùn đầu trần đấy, nó đấy. Chú chỉ một tiếng. Thằng Ngụy thủ cây trung liên đầu bạch ghét nòng súng lên đùi, ngồi chỗ be móc thuốc ra đốt hút. Đúng là ở chỗ này trống trại nó không đề phòng. Và lại cũng sắp về tới ổ chúng nó rồi mà. Chiếc cano ào ào rẽ nước tiến đến. Tôi chớp mắt mấy cái. Không thấy một cọng lá rung mà mũi tên bay ra từ lúc nào đã cắm đúng vào giữa cổ họng thằng Việt Giang nghe cái phực. Nó ngã ngửa vào khoang. Mũi tên thứ hai bắn cắm vào vai một thằng Pháp râu sờm. Thằng giặc già từ từ nhổ mũi tên ra ném xuống sông cười hô hố. Nó đưa bàn tay lông lá lên lau dòng máu ròng ròng chảy xuống bên vai. Chưa lau sạch, đầu nó đã quay quay chuối chút xuống như con bò bị búa tạ đập vào giữa sọ. Kể nghe thì lâu, chứ sự việc diễn ra nhanh như chớp anh hai ạ. Cano vẫn chạy, đã chạy qua khỏi cây gừa rồi. Bây giờ chúng mới bắn loạn xạ vào hai bên bờ. Đạn véo véo bay qua đầu tôi, còn Võ Tòng thì vẫn ngồi ngang nhiên trên cành cây vô sự. Tôi chờ cho nó chạy xa một quãng thì đứng lên gọi Võ Tòng về. Ai ngờ đâu còn một chiếc nữa đã phình phình ló mũi ra chỗ khúc sông ngoặt. Một thằng Tây đội KP vàng rực, vài đều gà lông chớp chớp ánh kim tuyến, ngồi bên cạnh có đàn bà mặc quần áo nhà binh đang đưa ống nhòm ngắm tới trước. Thằng này ít ra cũng là quan ba, mấy hôm trước không thấy có mặt nó trong đám này. Chòm tầm gửi rung rung trên nhánh cây gừa, rồi trở lại im lìm không động đậy. Tôi hồi hộp quá. Cách chừng 3 tầm tên nữa thì cano nó lọt vào phòng phục kích của chúng tôi. Bỗng có mụ đàn bà buông ống nhòm tụt xuống ngực, trỏ vào chòm tầm gửi nói xì xồ gì đó. Thằng Tây đội KB vớ khẩu tiểu liên trên tay một thằng lính ngồi dưới khoang, đưa lên ngắm. Chòm tầm gửi đu đưa mấy cái. Trời đất quỷ thần ơi, Võ Tòng từ từ lót lên dương căng cánh nỏ. Tôi muốn thét lên mà lưỡi cứ líu lại. Bắn ngay nó một phát tên, rồi nhào xuống sông lặn tuốt đi có phải êm không? Lại không bắn, còn chờ gì nữa hết trời. Thằng sĩ quan Pháp vẫn chưa nổ súng, chiếc cano đã tới gần lắm rồi. Có một đàn bà bỗng quát lên một tiếng vỗ tay vào lưng thằng Pháp. Lập tức tôi thấy cánh tay phải của thằng giặc run run. Tai tôi không còn nghe tiếng súng nó bắn ra nữa, chỉ thấy làn khói trắng như sợi chỉ vụt phục ra từ họng súng tiêu liên. Chú Võ Tòng từ trên cành cây rơi xuống nước. Rõ ràng là thằng giặc thoát chết vì khoảng cách giữa nó và chú Võ Tòng còn ngoài một tầm tên. Nó đã xuống tay trước chú. Bây giờ tôi không còn biết sợ hãi là gì nữa, cứ nhô đầu lên coi chú Võ Tòng có mệnh hệ gì không. Chiếc cano chạy qua xóa mất những vệt máu mà tôi chắc rằng phải đỏ cả mặt nước kia. Anh hai ơi, anh có biết con mụ đàn bà ấy là ai không? Nó là con vợ thằng Tư Mắm ngày trước vẫn thường lui tới bán dừa khô bí rợ trên chợ Chắc Băng đấy. Bàn tay lão Ba Ngù đấm xuống mặt bàn một cái rầm, cốc chén nảy bật lên. Ngọn đèn chao qua chao lại khiến tôi có cảm giác như 4 bức vách nhà lung lay vì một sức chấn động dữ dội. Tôi đưa tay chụp lên cái đèn, giữ cho nó khỏi đổ. Bàn tay tôi chạm vào cái thông phong rác bỏng. Tôi bỗng nhớ tới bàn tay ngón búp măng của con mụ đàn bà đẹp một cách dễ sợ đã dúi vào tay tôi tờ giấy bạc 5 hào nơi quán dì Tư Béo mà tôi đã từ chối không nhận. Chính bàn tay con mụ gián điệp ấy đã vỗ vào lưng tên giặc Pháp, xuống lệnh khai hỏa giết chết chú Võ Tòng. Tía nuôi tôi ngồi lặng đi một lúc rất lâu. Cơm canh đã dọn ra bàn rồi mà ông vẫn ngồi yên như một khúc gỗ. Dường như trong đôi mắt ông đăm đăm nhìn sững vào ngọn đèn, đang hiện lên quá khứ xa xăm của người bạn cùng khổ giữa nơi cuối đất cùng trời này. Khi nghe má nuôi tôi giục ông mời khách ăn cơm, ông mới thông thả đứng dậy. Ông bước đến bên vách rút 3 mũi tên trong chiếc ống nứa ra để nằm ngang trên đĩa, đặt lên bàn thờ. Rồi ông rót một chén rượu đặt bên cạnh đĩa tên thề và thắp nguyên cả một bao hương cắm vào bát tro. Tuyệt nhiên không hề thấy có một nét biến đổi trên sắc mặt ông, cả một hơi thở mạnh cũng không nghe thấy.